là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Năm 2019, các cấp các ngành đoàn thể của tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh đã tổ chức được 1.959 buổi học tập tuyên truyền với gần 278.000 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 2.800 nguồn tin, trong đó có 1.383 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 746 vụ việc, xử lý 1.007 lượt người. Các mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng kiện toàn phù hợp với đặc thù của các ngành đoàn thể, các đơn vị địa phương. Nhiều mô hình đã và đang phát huy tốt tác dụng, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm về an ninh trật tự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, các cơ quan doanh nghiệp trường học đã có nhiều mô hình sáng tạo, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, các sở ban ngành địa phương cần thực hiện có hiệu quả kết luận số 44 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa 11, chương trình hành động của tỉnh ủy bằng các chương trình kế hoạch cụ thể gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương, kịp thời động viên biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng lực lượng công an và các lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, quan tâm xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh để phát huy sức mạnh và vai trò trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Công an tỉnh đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an tỉnh đã lập thành tích trong vụ án giết người vừa mới xảy ra tại huyện Văn Chấn.
Vào ngày 12 tháng 1 tới đây, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu sẽ đón chuẩn nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên của huyện vùng cao Trạm Tấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.
Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 80%. Song với sự đầu tư của nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay Hát Lưu đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Từ chỗ có gần 80% hộ nghèo, đến nay Hát Lưu chỉ còn 10%. Có nhiều hộ đã tự nguyện xin thoát nghèo. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hát Lưu còn được xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới của xã đạt gần 160 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp 17 tỷ đồng. Ngoài ra, bà con còn hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối hoa màu, công lao động, vật liệu để xây dựng các công trình nông thôn mới. Sau khi được đón chuẩn nông thôn mới, huyện Trạm Tấu tiếp tục hỗ trợ xã Hát Lưu để xây dựng trở thành xã nông thôn mới nâng cao tại huyện vùng cao, làm điểm rút kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái có trên 190 xe vận tải hành khách chạy ở 40 tuyến nội và ngoại tỉnh. Trong đó có 22 tuyến chạy liên tỉnh và 18 tuyến nội tỉnh và 12 tàu thủy phục vụ chở khách trên 4 tuyến ở Hồ Thác Bà. Trong năm 2019, công ty đã phục vụ trên 220 triệu lượt người, nộp ngân sách nhà nước trên 4,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 150 công nhân lao động đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết an toàn, thuận tiện, văn minh, lịch sự với chất lượng phục vụ tốt nhất, trong thời gian qua, công ty đã tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng phục vụ cho toàn bộ lái xe, phụ xe, đồng thời kiểm tra bảo dưỡng các xe đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Giá cước giá vé cũng được phổ biến công khai, niêm yết đúng quy định, không để tình trạng tăng giá vé và nhồi nhét khách trong dịp Tết Nguyên đán.
Tiếp Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tập trung vào chuyên đề Văn Yên chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết Canh Tý 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đang đến gần. Để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý đầm ấm, an vui, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Yên đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tết trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Quang Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về nội dung này như sau.
Vâng, trước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Quang Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Thưa đồng chí, để chuẩn bị tốt cho người dân được đón Tết cổ truyền của dân tộc với đầy đủ ý nghĩa, xin đồng chí cho biết, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã và đang quan tâm tới nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?
Hiện nay thì thực hiện các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước và cũng thực hiện uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Thế và cái chuẩn bị cái Tết cổ truyền của dân tộc huyện Văn Yên đang tập trung vào mấy việc. Cái thứ nhất là rà soát toàn bộ các hộ nghèo và hộ thiếu đói trong dịp Tết. Thế và hiện nay thì huyện Văn Yên cũng đã hỗ trợ trên 34 tấn gạo tới tất cả các hộ gia đình mà ngô Tết, không phải xin tỉnh trợ cấp. Cái thứ hai là tất cả các cái kênh quà của Chủ tịch nước, của Chủ tịch tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của huyện và các nhà tài trợ khác thì đã được huyện đang chuẩn bị thành lập 14 cái đoàn công tác, phối hợp cùng với đoàn công tác của huyện, của xã để thăm hỏi. Tập trung vào các cái gia đình chính sách như là mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, gia đình người có công, gia đình liệt sĩ, gia đình các hộ người có công nghèo, thế rồi những người nhiễm chất độc màu da cam. Thế và sẽ cố gắng là dành những cái phần quà và những cái tình cảm thiết thực nhất đến thăm hỏi động viên những gia đình này trong cái dịp Tết Nguyên đán. Và đặc biệt là những hộ nghèo, tất cả nguồn lực để tập trung vào chống hộ nghèo và thực hiện với phương châm của Đảng và Nhà nước là không để các hộ nghèo là không có cơ hội và để tụt lại phía sau.
Mỗi dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của nhân dân tăng cao. Do đó, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn sản xuất hàng giả, buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại được quan tâm chỉ đạo cấp thiết hơn bao giờ hết. Vậy xin đồng chí cho biết, Ủy ban nhân dân huyện có những biện pháp gì để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thưa đồng chí?
Ở trên địa bàn huyện Văn Yên thì có một chợ đầu mối, thế và trên 15 chợ ở tất cả các xã, thị trấn. Thế và đặc biệt là nó có tới trên 3.000 các hộ kinh doanh cá thể. Thế thì đây cũng là một cái việc tốt để kích thích phát triển hàng hóa và đặc biệt là tiêu thụ hàng hóa, cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong dịp Tết. Tuy nhiên thì đã nhiều năm thì cũng đã xảy ra những cái việc hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng. Thì năm nay huyện ngay từ đầu tháng thì đã thành lập các cái tổ công tác liên ngành mà giao cho Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm của huyện cùng với các đội quản lý thị trường thành lập các đội liên ngành của huyện là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các chợ đầu mối, các hộ kinh doanh tập trung và các cái hộ kinh doanh cá thể ở các địa bàn và đặc biệt là kiểm soát những cái hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân hiểu rõ và thấy được cái mục đích yêu cầu để tránh những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mà nhân dân mà phải mua và sử dụng lại.
Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao, đặt ra vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân huyện có những chỉ đạo gì để đảm bảo cho người dân được đón xuân vui tươi trong an lành, thưa đồng chí?
Đây là một vấn đề mà được Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, ngành công an hết sức quan tâm. Hiện nay đã xây dựng cái kế hoạch chung trong cái đảm bảo cho nhân dân các phương tiện giao thông đi lại trong dịp Tết ở khu vực thị trấn, rồi khu vực các cái đường tỉnh rồi là đường cao tốc. Thế rồi các cái đường nội thị ở các đường liên xã, liên thôn đã có kế hoạch rất chi tiết thế và tăng cường cái lực lượng kiểm soát cảnh sát giao thông, kiểm soát ở trên các trục đường chính. Thế và ở địa bàn dân cư thì hiện nay chúng tôi đã có 13 xã đã có công an chính quy về xã. Thế còn các xã khác ấy, thì là tăng cường lực lượng công an tại địa phương và công an viên để tăng cường kiểm soát, kiểm tra và nhắc nhở, trước hết là nhắc nhở động viên những cái người tham gia giao thông chấp hành tốt cái chủ trương về an toàn giao thông và đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện để làm sao giảm thiểu thật tối đa những người tham gia giao thông vi phạm pháp luật và đem lại cái sự bình yên cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đồng thời chung tay để giúp đỡ người dân, đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và quan tâm đến đời sống người có công, người trong diện chính sách để tất cả đều được đón cái Tết đầm ấm, an vui là nhiệm vụ, là mục tiêu mà các cấp chính quyền của huyện Văn Yên đang hướng tới trong Tết Canh Tý 2020. Để thực sự mỗi người dân đều được đón xuân đầm ấm và an vui, đồng thời mỗi người dân phải có ý thức để nâng cao trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với cuộc chính cuộc sống của bản thân mình bằng cách đón Tết một cách có ý thức. Có trách nhiệm nhất là khi chúng ta tham gia giao thông, cũng như các hoạt động vui Tết đón xuân. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Quang Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tham gia chương trình. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp các ngành huyện Văn Yên có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo Tết cho các gia đình chính sách và người nghèo. Tết Canh Tý năm nay, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, động viên những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những món quà, những lời động viên đã làm ấm lòng mỗi người để họ đón Tết cổ truyền đầm ấm và đầy ý nghĩa. Bài viết của phóng viên Khánh Chi và Lan Hanh.
Tết này dường như đến sớm hơn với ông Vũ Đức Tính, thôn An Phú, xã An Thịnh, nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Tết này có lẽ cũng là cái Tết trọn vẹn hơn khi căn nhà rột nát ngày nào đã được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, có diện tích 60m². Tổng kinh phí xây dựng trên 160 triệu đồng. Trong đó, quân chủng hải quân hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Số tiền còn lại, gia đình huy động từ người thân. Nhân dân trong thôn giúp đỡ trên 30 ngày công lao động. Những ngày này, cựu chiến binh Vũ Đức Tính thực sự cảm thấy ấm lòng khi trong nhà luôn rộn ràng tiếng cười. Ông Tính xúc động chia sẻ.
Tôi đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của Cục Kinh kỵ Hải quân và Phòng đã bàn giao giúp gia đình tôi làm lại ngôi nhà mới. Và giờ này là gia đình tôi đã hoàn thành và đang chuẩn bị cùng với bà con nhân dân đón một cái Tết cổ truyền mới. Thế là hàng năm mới này thì gia đình chúng tôi cũng sẽ được ở trên ngôi nhà mới với sự ấm áp chung của gia đình cũng như là thôn xóm. Thì chúng tôi cũng chỉ biết là cảm ơn và xin nhận tất cả những cái sự quan tâm.
Mẹ con chị Đoàn Thị Thập, tổ dân phố số 10, thị trấn Mậu A là một hộ nghèo của thị trấn. Trong những năm qua, các cấp các ngành của huyện và các ban ngành đoàn thể của thị trấn đã thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị cả về vật chất lẫn tinh thần. Những ngày giáp Tết này, chị cũng nhận được sự động viên bằng những món quà Tết ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Chị cho biết.
Gia đình tôi thì chỉ có hai mẹ con và chồng tôi thì mất vì bệnh. Và năm nay thì tôi đã được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các chính quyền địa phương đã quan tâm đến mẹ con tôi có cái Tết đầy đủ hơn. Và tôi cũng cố gắng để mẹ con tôi thoát nghèo để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và do đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả các cơ quan và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi.
Cũng như nhiều tổ chức, đoàn thể khác, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên luôn xác định việc chăm lo đời sống cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam là một trong những hoạt động ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hội đã tặng quà cho các xã, thị trấn. Từ đó, góp phần chăm lo cho người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Canh Tý vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ phát động, đến nay Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Yên chúng tôi đã triển khai đến tất cả các cơ sở xã, thị trấn và các cái tổ chức chính trị xã hội liên quan, và chúng tôi cũng đã tổng hợp số quà dành cho các hộ trong dịp Tết vì người nghèo. Đến nay thì chúng tôi đã tổng hợp đó là đối với các xã, thị trấn thì hiện nay cũng đã trên 1.000 suất cho các cái hộ đối tượng là gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các hộ nghèo trên toàn huyện. Thế và đối với Hội Chữ Thập Đỏ huyện thì chúng tôi cũng đã trích quỹ từ thiện của huyện 30 triệu đồng để thăm hỏi, động viên tặng các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Tổng trị giá đợt này thì chúng tôi huy động cả xã thị trấn cũng như các tổ chức chính trị xã hội của huyện cũng như của cả nước đã chung tay chung sức vì người nghèo. Thì đến nay chúng tôi đã tổng hợp được khoảng trên 1 tỷ. Chúng tôi phấn đấu là từ nay đến Tết là sẽ thăm và tặng cho khoảng 1.500 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
Không chỉ chăm lo cho các đối tượng vào dịp Tết, trong những năm qua, huyện Văn Yên đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ hiệu quả cho các đối tượng là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo bằng nhiều hình thức, giúp các hộ vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo. Từ nguồn hỗ trợ này, huyện đã triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đại đoàn kết cho các đối tượng cần hỗ trợ để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo xuân Canh Tý 2020. Huyện Văn Yên có chủ trương triển khai kế hoạch từ rất sớm, ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, còn hướng tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người khuyết tật để chăm lo Tết cho người dân. Công tác triển khai thăm hỏi, tặng quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách thực hiện kịp thời với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn. Huyện đã hỗ trợ trên 33 tấn gạo cho các hộ nghèo. Đồng thời, huyện tặng quà cho 173 hộ nghèo, người có công. Nhân dịp Tết này, đồng chí Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chuẩn bị đón Tết Canh Tý năm 2020, cùng với sự chăm lo quan tâm của tỉnh đến các đối tượng, thì huyện Văn Yên cũng đã và đang có những cái hoạt động và việc làm rất cụ thể, thiết thực để chăm lo cho những người có công với đất nước, những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân đón Tết với một cái Tết chu đáo, ấm áp, nghĩa tình. Cụ thể là huyện Văn Yên tiếp tục khơi dậy cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong mỗi gia đình, trong mỗi cộng đồng dân cư để người dân có sự chia sẻ, động viên nhau trong cái dịp Tết đến xuân về. Ngay từ đầu năm đã rà soát để vận động kêu gọi xây dựng cái quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp. Ngoài ra thì huyện cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, quan tâm đến tất cả các đối tượng trên địa bàn, nhất là những đối tượng yếu thế để không có người dân nào không có Tết. Với những cái việc làm thiết thực như trên, cùng với sự quan tâm chung tay của cả tỉnh, thì huyện Văn Yên cũng sẽ tiếp tục trích cái nguồn ngân sách của địa phương để mua gạo và hỗ trợ gạo cho mỗi một khẩu là 15 kg trong thời gian một tháng, không để ai là không có gạo ăn trong dịp Tết Nguyên đán này, và với số lượng hỗ trợ là trên 32 tấn gạo để cho các hộ gia đình và người dân còn khó khăn có gạo ăn trong dịp Tết. Với sự chuẩn bị chu đáo như trên, công tác chăm lo cho người nghèo và người có công trên địa bàn huyện Văn Yên trong dịp Tết đã được huyện Văn Yên chăm lo thực hiện chu đáo, tạo không khí vui vẻ cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Xuân mới đang về mang theo nhiều niềm vui và niềm tin, hy vọng đến mỗi người, mỗi nhà, và xuân mới càng ý nghĩa hơn khi các cấp, các ngành và cả cộng đồng phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của dân tộc để chăm lo Tết cho người có công và người nghèo, góp phần tạo nên không khí vui Tết đón xuân ấm áp, vui tươi trọn vẹn. Với những việc làm thiết thực và những phần quà trao cho các hộ nghèo trong dịp Tết đến, xuân về, phần nào chia sẻ những khó khăn để bà con nghèo ở huyện Văn Yên có điều kiện vui Tết đón xuân. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, kéo theo thị trường hàng hóa phong phú và sôi động hơn. Chính vì vậy, để ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng trà trộn các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng cấm, hàng giả, để trục lợi và giữ vững ổn định thị trường, góp phần đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Đội Quản lý Thị trường số 4 đã có nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ổn định thị trường, giá cả hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phản ánh của phóng viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Theo dự báo, sức mua hàng hóa trong tháng Tết Nguyên đán sẽ tăng hơn so với các tháng khác trong năm. Tình hình thị trường của huyện Văn Yên dịp Tết Canh Tý năm 2020 sẽ có lượng hàng hóa lưu thông tương đối lớn, nhiều mặt hàng phong phú đa dạng. Tuy nhiên, dịp này người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo an toàn thực phẩm. trong tháng cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán, đội quản lý thị trường số 4 đã chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn thị trường, hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho nhân dân trên địa bàn. Trọng tâm là kiểm soát nhóm mặt hàng cấm, vật liệu nổ, pháo hoa, thuốc lá, xì gà nhập lậu, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, rượu bia, nước giải khát, xăng dầu, động vật và các sản phẩm chế biến từ động vật. Ông Phạm Thế Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 cho biết.
Để đảm bảo ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thì đội quản lý thị trường số 4 đã thực hiện một số các biện pháp đồng bộ. Thứ nhất là bám sát kế hoạch số 669 ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái về việc mở đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng như là hàng không bảo đảm an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thì đội quản lý thị trường số 4 đã tổ chức các cái buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện để hướng dẫn cái pháp luật trong hoạt động thương mại cũng như là hướng dẫn cách nhận biết hàng thật hàng giả đối với một số các mặt hàng tiêu dùng thông thường hàng ngày. Cái thứ hai thì đội đã tăng cường cái công tác tổ chức cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của như cảnh sát kinh tế, cảnh sát giao thông, kiểm tra kiểm soát trật tự giao thông cũng như là phối hợp với các lực lượng như là phòng y tế, phòng kinh tế hạ tầng tổ chức kiểm tra kiểm soát trong thị trường nội địa, thì tập trung chủ yếu là vào các kiểm tra kiểm soát tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện, nơi mà thường thường các đối tượng thường đưa các hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vào để buôn bán kiếm lời.
Trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết, đội đã xác định các tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm, chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng phương tiện, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các chợ đầu mối, nơi phân phối hàng hóa đi các nơi trong huyện, cụ thể là chợ Mậu A, chợ An Thịnh, chợ Xuân Ái và chợ An Bình. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào, các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn của huyện, bởi các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng ở những địa bàn này để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm để tiêu thụ. Hiện nay, hầu hết các hộ kinh doanh đều đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chủ động lựa chọn các hãng, các sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng để bán cho người tiêu dùng. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán này, các cửa hàng lớn tại các chợ trung tâm huyện, trung tâm cụm xã có phương án dự trữ hàng hóa đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, trong đó ưu tiên hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Chị Lê Bích Thùy, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên nói.
Để phục vụ bà con, chúng tôi cũng lấy những cái mặt hàng đảm bảo chất lượng, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Thì về phục vụ đảm bảo cho bà con như mì chính, mắm muối, bánh kẹo, dầu mỡ, nước uống. Thì chúng tôi những cái gì mà không còn hạn sử dụng chúng tôi cũng chủ động loại bỏ. Nhu cầu của bà con thì về cuối năm thì cũng tăng nhiều hơn so với những ngày thường. Những sản phẩm đấy thì chúng tôi phải lựa chọn những sản phẩm tốt, an toàn.
Bên cạnh đó, đội quản lý thị trường số 4 đã lồng gắn giữa kiểm tra, kiểm soát thị trường với tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại, cũng như hướng dẫn cách nhận biết hàng thật, hàng giả cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn các xã về các quy định của nhà nước về kinh doanh thương mại, các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, phát tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp người tiêu dùng cách nhận biết hàng thật, hàng giả. Cùng với đó, đội đã thông báo số điện thoại, đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái cho người dân biết để thông báo, tố giác kịp thời các đối tượng vi phạm. Cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, kéo theo thị trường hàng hóa phong phú và sôi động hơn. Thời điểm từ nay cho đến Tết Nguyên đán, đội quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng trà trộn các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng cấm, hàng giả để trục lợi và giữ ổn định thị trường, góp phần đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá, cung cấp hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường trong suốt dịp Tết Nguyên đán.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.